mình nhớ ý nghĩ không, mình nhớ, mình nghĩ cái này, mình nghĩ cái kia, mình nghĩ cái nọ, mình nghĩ lung tung hết. Có khi mình ngồi đây mình nghĩ về nhà, nghĩ ở trong sở, có khi nghĩ tới cả Việt Nam hay đâu đâu đó. Thì như vậy quý vị thấy rõ ràng là chúng ta không có mặt đích thực trong cái giờ phút hiện tại. Thì như vậy không có mặt trong giờ phút hiện tại, tức đó là chúng ta sống không có chánh niệm. Đó gọi là như vậy. Thì chánh niệm là mình phải luôn luôn ý thức cái hiện hữu, cái gì nó đang có mặt nơi hiện hữu, nơi nơi mình hiện mình đang có, thì gọi là chánh niệm. Ý thức đó cũng là một cái chánh niệm, là một cái sự ý thức rõ được những gì trong cái đời sống hàng ngày của mình. Chứ quý vị thấy tâm của mình thường chìm đắm trong cái quá khứ phải không, hoặc là tâm của mình thường rong ruổi đến những cái ý nghĩ về tương lai, và rồi ngay trong cái hiện tại thì chúng ta cũng luôn luôn dính mắc cái này, dính mắc cái kia, chứ không có bao giờ chúng ta sống được với cái chánh niệm. Cho nên bởi vậy chúng ta không có sống được với cái hiện tại đó, cho nên vì cái đó mà chúng ta cứ để cho cái sự tính toán vướng mắc vào trong những cái tính toán lo âu trong hiện tại, và rồi chúng ta cứ chạy đuổi những cái dự án về tương lai, rồi chúng ta chìm đắm trong những cái nối tiếp của quá khứ, và mình không có bao giờ tỉnh thức được ngay trong cái sự sống hiện tại của mình. Cho nên mình thiếu cái chánh niệm đó. Và vì vậy mà Đức Phật dạy chúng ta phải có niệm, có chánh niệm. Thì từ cái chánh niệm, cái niệm đó, cái niệm ở cái giây phút hiện tại đó mà chúng ta có mặt, có định, có niệm, thì ngay nơi đó mình có cái tỉnh giác. Để mình mà tỉnh giác được tức là mình có định, và khi có định thì mình mới sáng suốt được. Quý vị thấy tâm của chúng ta mà cứ lăng xăng lao xao hết cái này tới cái kia, thì quý vị thấy lúc đó mình có định không? Không có định được, không có yên. Mà không có định, tâm mình rối loạn, bất an, đủ thứ hết, thì mình hành động, mình tính toán, mình làm cái gì là luôn luôn nó thất bại, nó không có thành công được. Cho nên muốn như vậy thì mình phải sống chánh niệm. Chánh niệm là mình phải dừng lại để mình biết rõ, mình phải thắp sáng cái hiện hữu. Thắp sáng hiện hữu tức là rõ biết, ý thức được cái gì đang có mặt, mình đang sống. Để khi mình ý thức được điều đó thì mình dừng lại tất cả những cái suy nghĩ, những cái rối bời kia, mà dừng lại đó là định. Mà định được, dừng lại được, thì chúng ta có một cái sự sáng suốt để giải quyết vấn đề một cách nó thành công, nó rõ ràng, nó không có bị. Và mỗi cái quyết định gì của mình thì cái quyết định đó nó không có đưa tới một cái sự hối hận về sao. Bởi vì sao? Bởi vì nó vượt ra khỏi cái đối đãi. Bởi tâm mình yên lắng thì mình sẽ sáng suốt để vượt thoát khỏi những cái đối đãi. Và khi vượt khỏi đối đãi thì mọi cái hành xử, mọi cái quyết định của mình nó đều đưa tới đúng với cái tinh thần của đạo, cho nên nó không có bị lầm lẫn. Và thưa quý vị, như vậy thì chúng ta thấy chánh niệm là một cái yếu tố nó cần thiết cho người tu, mới tu hay là chúng ta đã tu lâu, nó cũng đều phải có cái chánh niệm đó hết. Một cái người mới bắt đầu vào tu tập thì quý vị thấy người xuất gia mới vào tu thì quý vị thầy của mình bắt mình làm gì? Phải trước tiên là phải bỏ ra 5 năm để học cái gì? Để học quay nghi, để học luật, học quy sơn cảnh sách, rồi luật và quay nghi, đó là ba cái căn bản. Mà quay nghi đó là gì? Đó là những cái bài, thí dụ như mình phải biết cách bưng nước như thế nào, mình phải biết cách mang đôi dép để ở đâu, và mình phải biết cách là rửa ly, rửa chén như thế nào. Đó là, thưa quý vị, mới vô là phải biết quét nhà như thế nào. Đó là những cái nó rất là tầm thường, phải không? Đi vào nhà vệ sinh mình phải như thế nào, và khi rửa mặt thì mình phải như thế nào, để chi? Để cho mình thắp sáng được cái hiện hữu, tức là để giúp cho mình ý thức được việc mình đang làm. Đang làm, mình mở nước ra thì mình phải biết rằng, phải ý thức được rằng nước này nó từ đâu mà nó có, phải không? Đó là điều thứ nhất. Điều thứ nhất là mình phải biết được nước này từ ở đâu, từ ở núi cao, từ ở suối sâu, từ ở lòng đất, để nó có nước này cho mình sử dụng, mình xài. Thì như vậy, ý thức được nước từ đâu mà có là để mình có mặt ngay trong đó, phải không? Mình không có chạy lung tung ở đâu hết. Còn mình vô nhiều khi dặn nước xài, nhưng mà mình biết là nước này nó ở đâu nó có, mình cứ xài vậy thôi. Rồi mình nghĩ nông trên, nông dưới, có khi nước nó lạnh, nó nóng, nó mát như thế nào, mình không có cảm nhận được nó một cách trọn vẹn, phải không thưa quý vị? Phải không? Thường thì chúng ta nhiều khi đánh răng á, mình chải cái bàn chải vô cái hàm răng của mình cũng không có cảm nhận được rằng nó như thế nào. Mình cứ vô đó mình cứ chà chà mình vậy cho nó rồi, cho nó mau thôi. Thì như vậy nó là gọi là không có chánh niệm. Mà chánh niệm là giúp cho chúng ta ý thức được cuộc sống của mình trong từng phút từng giây. Thì đó, mà thưa quý vị, cái điều đó Hòa Thượng mình có dạy không? Có chứ, phải không? Hòa Thượng dạy mình làm gì? Hòa dạy mình sao? Dạy mình làm cái gì? Biết mình làm cái đó. Mà biết mình làm cái đó thì tức là dạy mình cách để mình sống đúng với quay nghi, chứ không có gì hết. Và sống với quay nghi thì chính quay nghi đó là chánh niệm, nó chánh niệm ngay ở trong đó. Cho nên vì vậy mà nếu ai nói rằng tu thiền không có cần chánh niệm được không, thì quý vị đó là một cái sai lầm lớn. Cho nên chúng ta phải khéo. Cho nên tại sao quý vị thấy ngay cả mình phải có chánh niệm trong khi mình làm gì? Trong khi mình lễ Phật, trong khi mình thỉnh tiếng chuông, trong khi mình cắm cái cây hương lên cái lò hương, cái đỉnh hương, thì đó là chánh niệm, để giúp cho mình cái gì? Để giúp cho mình sống lại được với cái giây phút hiện tại của mình. Nhiều khi mình lại Phật, mình lại xuống mà mình không có ý thức trọn vẹn được cái lại của mình. Cho nên khi lại là quý vị thấy mình phải chắp tay lại, mình phải thấy rõ mình đang chắp tay, mình phải thấy rõ cái hành động mình cúi xuống, và mình thấy rõ cái đầu mình sát dưới đất như thế nào. Và lúc đó tâm hồn mình lắng động lại để mình thấy, để thấy rằng mình tiếp xúc được với Đức Phật. Đó là cái quan trọng trong cái sự tu tập của mình. Cho nên nhiều khi chúng ta thấy mình lễ Phật thì mình cứ cuốc đại xuống ba cuốc vậy thôi, phải không? Mình không có ý thức được là mình đang làm cái hành động gì. Và chúng ta thấy, cho nên tại sao quý vị thấy nhiều khi chúng tôi thỉnh ba tiếng chuông, quý vị chờ hoài mà không thấy, thấy lâu phải không? Thỉnh một tiếng chuông rồi, tại sao chúng tôi phải chờ để cho quý vị có cái cơ hội làm gì? Cơ hội lắng nghe cái tiếng chuông, phải không? Khi mà quý vị nghe cái bon và quý vị lắng lòng để nghe cái tiếng chuông, đợi cho cái tiếng chuông nó vang hết cái tiếng, đó là cái cơ hội để quý vị chánh niệm, chứ không có gì hết. Và quý vị thấy tại sao chúng tôi lễ xuống mà chúng tôi lâu, có phải ngắt cái đầu lên? Nhiều khi quý vị thấy xong rồi, tại sao tôi cứ khum hoài ở đó không biết làm gì, phải không thưa quý vị? Đó là cái để giờ chúng ta tập để cho mình ý thức được hành động của mình. Và mình lễ Phật với cái gì? Với cái tâm thành hướng về Đức Phật. Mình lễ, mình lại Đức Phật là để thấy rõ được cái thực, để cho mình nói là năng lễ, sở lễ, tánh không, không tịch. Và giữa mình và người lễ mình cảm nhận được hai cái đó, nó là một cái tâm lặng lẽ, cái tâm thể lặng lẽ đó. Và từ cái chỗ đó chúng ta không còn thấy có đối tượng để mình lễ, và mình là cái năng lễ và đối tượng là sở lễ. Năng lễ, sở lễ nó không có, nó không phải là một, là hai nữa, mà nó chỉ là một cái thể thênh thang đó. Thì quý vị thấy, cho nên đó gọi là tất cả những cái đó chúng ta tu thiền là phải có chánh niệm như vậy. Và quý vị thấy